Chương 11. Lời chứng của cô Debenham. Mới bước vào tòa ăn uống, Mary Debenham đã xác nhận những đánh giá về cô trước đây của Poirot. Cô ăn mặc rất chỉnh chu với bộ áo khoác ngoài và váy màu đen, cùng với cái áo sơ mi xám kiểu Pháp, những gợn sóng mượt mà của mái tóc đen trông thật gọn ghẽ và tinh tươm. Điệu bộ của cô cũng tĩnh tại và gọn gàng như chính mái tóc. Cô ngồi xuống đối diện Poirot và Bu, nhìn họ để dò hỏi.
Tên cô là Mary Hermel Debenham, và cô năm nay 26 tuổi.
Đúng vậy.
Người Anh.
Đúng vậy.
Xin cô vui lòng viết ra mảnh giấy này địa chỉ thường trú của cô.
Cô gái làm theo, chữ viết của cô rất rõ ràng và dễ đọc.
Bây giờ, thưa cô có thể nói gì với chúng tôi về vụ việc tối qua?
Tôi e rằng tôi chẳng có gì để nói với các ông cả. Tôi lên giường rồi đi ngủ sớm.
Thưa cô, việc trên tàu này xảy ra án mạng có khiến cô lo lắng lắm không?
Câu hỏi rõ ràng là bất ngờ. Cặp mắt đen của cô gái có hơi trố lên. Tôi không hiểu ý ông cho lắm.
Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi mà, thưa cô. Tôi sẽ lặp lại nó. Việc trên tàu xảy ra án mạng có làm cho cô lo lắng lắm không?
Tôi quả tình chưa từng nhìn vụ việc từ góc độ đó. Không, tôi không có gì phải lo lắng cả.
Án mạng chẳng lẽ lại là chuyện thường ngày đối với cô hay sao?
Đó dĩ nhiên là một chuyện không hay trong cuộc sống rồi. Mary Debenham bình tĩnh đáp lời.
Cô rất an lê, thưa cô. Cô không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tôi e rằng tôi không thể tỏ ra kích động để chứng tỏ cảm xúc của mình. Dù sao thì cái chết vẫn đang diễn ra hàng ngày mà.
Đúng. Người ta vẫn chết hàng ngày. Nhưng án mạng vẫn là chuyện hơi hiếm.
À, tất nhiên rồi.
Cô có quen biết với người chết không?
Tôi gặp ông ta lần đầu tiên khi dùng bữa trưa ở đây ngày hôm qua.
Và ông ta tạo ấn tượng gì với cô?
Tôi không để ý gì mấy đến ông ta.
Ông ta không làm cô nghĩ đến một kẻ xấu xa sao?
Cô gái khẽ nhún vai. Quả tình thì tôi không biết mình có nghĩ như vậy hay không nữa. Poirot nhìn cô gái bằng ánh mắt bén lẹm.
Tôi nghĩ cô hơi coi thường cách thức tôi tiến hành thẩm vấn. Cô nghĩ một điều tra viên người Anh thì sẽ không lấy cung kiểu đó. Khi đó mọi thứ sẽ thật lạnh lùng, ngắn gọn. Tất cả đều bám vào sự kiện, một công việc rất quy củ. Nhưng thưa cô, tôi có cái độc đáo riêng của tôi. Tôi xem các lời chứng trước, tôi đúc kết các tính cách của người này người nọ, rồi tôi chọn các câu hỏi phù hợp. Mới cách đây vài phút tôi vừa phỏng vấn một người thanh niên. Anh này muốn thổ lộ với tôi tất cả mọi ý tưởng và nói về mọi chủ đề. Nhưng với anh ta thì tôi bám chặt vào sự vụ. Tôi muốn anh ta trả lời có hay không, thế này hay thế khác. Và rồi đến phía cô. Tôi thấy ngay cô là người trật tự ngăn nắp. Cô sẽ chỉ khép mình vào vấn đề đang bàn luận mà thôi. Các câu trả lời của cô sẽ cục lũng vào thẳng vấn đề. Như thưa cô, vì bản chất con người vốn rất phức tạp, nên tôi đã đặt ra cho cô những câu hỏi khác. Tôi hỏi cô cảm thấy và suy nghĩ như thế nào. Phương pháp này không làm cô hài lòng hay sao?
À, xin ông thứ lỗi cho. Điều đó có vẻ như là một sự lãng phí thời gian. Việc tôi có ưa khuôn mặt của ông Ratchet hay không, có lẽ cũng không giúp ích gì được là bao trong việc tìm ra hung thủ để sát hại ông ta đâu.
Cô đã biết Ratchet thực ra là ai chưa, thưa cô?
Tôi biết rồi. Bà Harper đã nói với tất cả mọi người rồi.
Và cô nghĩ sao về vụ án Armstrong?
Thật là ghê tởm. Cô gái trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Poirot đăm chiêu nhìn cô.
Cô đi từ Bách Đa đúng không? Cô đi bên em.
Đúng vậy.
Đến London?
Đúng vậy.
Cô làm gì ở Bách Đa vậy?
Tôi là bảo mẫu, nuôi dạy hai đứa trẻ.
Cô có trở lại chỗ làm cũ sau chuyến đi nghỉ?
Tôi không chắc nữa.
Tại sao vậy?
Bách Đa là nơi thiếu thốn. Tôi nghĩ nếu tìm được một việc phù hợp ở London thì sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi hiểu. Tôi đoán có thể cô sắp lập gia đình.
Cô Debenham không trả lời. Cô nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Poirot. Ánh mắt của cô nói lên rất rõ rằng ông là đồ láo xược.
Cô có cảm nghĩ gì về người ở cùng khoang với cô? Bà Olsen.
Bà ấy có vẻ là một người dễ mến và giản dị.
Áo khoác ngủ của bà ta màu gì vậy?
Mary Debenham nhìn chòng chọc. Nó bằng len tự nhiên và màu nâu đen.
À, hy vọng cô không cho tôi là thiếu tế nhị. Nhưng tôi có lưu ý đến màu chiếc áo khoác ngủ của cô trên đoạn đường từ Aleppo đến Istanbul. Nó màu hoa cà nhạt, có đúng không?
Ông nói đúng rồi.
Cô có áo khoác ngủ nào khác không, thưa cô? Một chiếc màu đỏ tươi chẳng hạn.
Không có, đó không phải là của tôi. Poirot nhoài người tới trước, tựa như một con mèo vô được con chuột.
Vậy thì nó là của ai?
Cô gái hơi giật mình, lùi ra phía sau. À, tôi không biết. Ý ông là sao?
Cô không nói. Không, tôi không có chiếc áo đó. Cô trả lời, đó không phải là của tôi. Điều đó có nghĩa chiếc áo đó phải thuộc về ai đó.
Đúng vậy.
Ai đó trên con tàu này?
Đúng vậy.
Ai gì?
Tôi đã nói với ông rồi, tôi không biết. Tôi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng với cảm giác tàu đang dừng một thời gian dài. Tôi bèn mở cửa nhìn ra hành lang, nghĩ rằng tàu đã đến ga. Rồi tôi thấy có ai đó mặc một bộ kimono màu đỏ tươi đang đi dọc hành lang.
Và cô không biết đó là ai? Người đó tóc vàng, tóc đen hay là tóc qua râm?
Tôi không biết. Người phụ nữ đó có đội một cái nón chụp và tôi chỉ thấy phía sau gáy của người đó thôi.
Còn thân hình thì sao?
Cao, gầy. Tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng khó nói lắm. Cái áo kimono đó hình như có theo hình rồng.
Phải, hình rồng.
Ông im lặng một lúc rồi thì thầm như nói với chính mình.
Không thể hiểu nổi. Tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rồi Poirot ngước nhìn lên.
Tôi không cần phải giữ cô thêm nữa, thưa cô.
Cô gái có vẻ khá sửng sốt, nhưng cô đứng dậy ngay. Tuy nhiên ra đến cửa, cô lưỡng lự một lúc rồi quay lại nói. Bà Thụy Điển, cái bà Olsen đúng không? Bà ấy tỏ ra rất lo lắng. Bà nói là ông bảo bà là người cuối cùng thấy ông kia còn sống. Tôi nghĩ bà ấy nghĩ rằng ông nghi ngờ bà ấy. Liệu tôi có thể nói với bà ấy rằng bà ấy đã lầm không? Thực sự thì ông biết rồi đó, bà ấy là loại người đến một con ruồi cũng không thể làm hại. Cô hơi mỉm cười khi nói.
Bà ấy đi xin bà hấp ba thuốc aspirin vào lúc mấy giờ?
Ngay sau 10 giờ rưỡi.
Bà ấy đi mất bao lâu?
Chừng 5 phút.
Bà ấy có rời khoang lần nào nữa trong đêm qua không?
Không có.
Có thể nào ông Ratchett bị giết sớm hơn thời gian đó?
Poirot quay sang ông bác sĩ. Ông bác sĩ lắc đầu.
Vậy thì tôi nghĩ cô có thể trấn an bạn của cô được rồi đó, thưa cô.
Cảm ơn ông. Bà ấy giống như một con cừu vậy đó. Ông biết đó, bà ấy rất lo lắng và cứ kêu lên be be. Cô quay lại và bước đi.